đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thanh Phương và Thụy Mì xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 2 tháng 6 năm 2010.
Việt Nam vẫn bị xếp vào danh sách các nước có tệ nạn quan liêu nặng nề nhất châu Á.
Bị áp lực ngày càng nặng, Thủ tướng Nhật Bản Hatoyama từ chức.
Hoa Kỳ sẽ phái hàng không mẫu hạm tham gia tập trận chống tàu ngầm ở Hàn Quốc.
Lần đầu tiên từ 16 năm nay, một Thủ tướng Trung Quốc đến Miến Điện.
Israel đẩy nhanh tốc độ trục xuất những người bị bắt trên đội tàu chống phong tỏa Gaza.
Hoa Kỳ mở điều tra tư pháp về vụ tràn dầu ở vịnh Mexico.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện nhờ trung gian của giáo hội Công giáo, chính quyền Cuba nhượng bộ trên vấn đề tù chính trị.
Kinh tế của Mỹ nhiều triển vọng thoát khỏi khủng hoảng nhanh hơn châu Âu. RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, theo kết quả thăm dò ý kiến, doanh nhân ngoại quốc vẫn xếp Việt Nam vào danh sách các nước bị tệ nạn quan liêu hành chánh nặng nề nhất châu Á. Trong bản nghiên cứu về hiệu năng hoạt động của hệ thống hành chánh tại 12 nền kinh tế châu Á công bố vào hôm nay, Văn phòng Tham vấn về các rủi ro kinh tế và chính trị, tên tắt tiếng Anh là PEC, đã liệt Ấn Độ vào diện quốc gia có tệ nạn quan liêu nghiêm trọng nhất. Kế đến là Indonesia và Philippines, ngay sau bộ ba đó là Việt Nam và Trung Quốc. Đứng đầu danh sách về guồng máy hoạt động hiệu quả nhất vẫn là Singapore, theo sau là Hồng Kông, đứng thứ ba là Thái Lan. Ở giữa bảng, tính theo thứ tự từ tốt đến xấu là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Malaysia. Theo nhận định của PEC, một cơ quan tham vấn rất có uy tín trụ sở ở Hồng Kông, thì tệ nạn quan liêu hành chánh vừa tác hại đến người dân trong nước, vừa làm nản chí các nhà đầu tư ngoại quốc. Đối với PEC, tại nhiều quốc gia châu Á, guồng máy quan liêu đã trở thành một kiểu trung tâm quyền lực, cho phép họ chống lại một cách hữu hiệu các nỗ lực cải cách đến từ giới làm chính trị và từ các viên chức được nhà nước chỉ định. Thứ hạng thấp của Việt Nam trong bản nghiên cứu năm nay cũng không thay đổi nhiều so với danh sách được PEC công bố vào năm ngoái. Theo đó, Việt Nam đứng thứ 5 trong số các nước châu Á có guồng máy hành chánh tồi tệ nhất, chỉ hơn được Trung Quốc, Philippines, Indonesia và Ấn Độ. Bản nghiên cứu của cơ quan PEC dựa trên kết quả thăm dò ý kiến của tổng cộng 1.373 cán bộ cấp trung và cấp cao thuộc các công ty ngoại quốc làm việc tại 12 nền kinh tế châu Á. Mỗi quốc gia hay vùng lãnh thổ được cho một điểm theo thang bậc từ số 0, nghĩa là tốt nhất, cho đến số 10, tức là tồi nhất. Trong bảng xếp hạng năm nay, như vậy là Singapore đứng thứ nhất với 2,53 điểm, Ấn Độ đội sổ với 9,41 điểm. Còn Việt Nam đứng thứ 9 với 8,13 điểm. Nhận xét về Việt Nam, vào hạ tuần tháng 5 vừa qua, hãng tin Anh Reuters đã xếp vấn đề hiệu năng và tính minh bạch trong công việc làm của chính phủ vào diện những rủi ro chính trị cần quan tâm theo dõi. Theo Reuters, xin trích, tình trạng thiếu vắng việc quy trách nhiệm cụ thể và guồng máy quan liêu cồng kềnh tác hại đến hiệu quả công việc của chính phủ trong lĩnh vực hoạch định và thực thi chính sách, hết lời trích.
Chỉ sau chưa tới 9 tháng cầm quyền, Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama hôm nay đã loan báo từ chức do bị chỉ trích nặng nề về vấn đề dời căn cứ quân sự Mỹ và uy tín rơi xuống mức thấp kỷ lục. Như vậy là sau nhiều ngày cưỡng lại áp lực ngày càng nặng, ông Hatoyama cuối cùng đã phải chấp nhận rút lui chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử thường viện 11 tháng 7. Đây là thủ tướng thứ tư phải từ chức sau chưa tới 4 năm cầm quyền tại nước này. Là người đã chiến thắng vẻ vang trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2009, chấm dứt hơn nửa thế kỷ thống trị của đảng Bảo thủ, ông Hatoyama xuất thân từ một gia đình giàu có và thế lực, đã lên cầm quyền với nhiều tham vọng, thay đổi nước Nhật, làm chính trị vì nhân dân và cân bằng lại quan hệ với Hoa Kỳ. nhưng hôm nay ông đã nêu ra hai lý do để từ chức. Thứ nhất, đã không thực hiện lời hứa di chuyển căn cứ quân sự Mỹ Futenma ở Okinawa, và thứ hai là những vụ bê bối tài chính liên quan đến những người thân cận. Từ Tokyo, thông tin viên Frederick Schaaf gửi về bài tường trình.
Le Premier ministre Yukio Hatoyama parle sans note, c'est inhabituel, une demi-heure.
Thủ tướng Yukio Hatoyama phát biểu mà không cần văn bản, đây là điều không bình thường. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, với một cách buồn bã vô cùng, ông Hatoyama cho biết là mình từ chức chỉ 8 tháng sau khi lên nắm quyền. Điều này nhằm giúp cho Đảng Dân Chủ của ông hạn chế được những thiệt hại trong cuộc bầu cử Thượng viện vào tháng 7 tới, được dự đoán sẽ rất bất lợi cho ông. Thủ tướng Hatoyama yêu cầu Tổng thư ký Ichiro Ozawa, người đang nắm quyền lực cao nhất trong Đảng Dân Chủ, cũng nên từ chức. Việc ông Yukio Hatoyama từ chức chứng tỏ thất bại của việc thay đảng cầm quyền ở Nhật Bản. Đảng Dân Chủ nhờ có ông Ichiro Ozawa đã chấm dứt một nửa thế kỷ ngự trị của Đảng Bảo Thủ. Nhưng trong 8 tháng qua, tỷ lệ được lòng dân của Thủ tướng đã rơi từ 70% xuống còn 18%. Nguyên nhân là do ông Hatoyama thiếu kinh nghiệm, rồi đến sự thay đổi ý kiến trong việc di rời một căn cứ quân sự Mỹ tại Okinawa, ngưng tư nhân hóa bưu điện Nhật, bất lực trong việc cải cách kinh tế và nhất là do việc thiếu quyết đoán, một thủ tướng không có khả năng đưa ra một quyết định nào cả.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Ngay lập tức, đương kim Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Naoto Kan, 63 tuổi, đã ra ứng cử để kế nhiệm ông Hatoyama ở chức Chủ tịch Đảng Dân Chủ Nhật Bản, giai đoạn bắt buộc để trở thành Thủ tướng Nhật. Nhưng ngoài ông Naoto Kan, còn có hai nhân vật khác có khả năng làm tân thủ tướng, đó là ông Katsuya Okada, 56 tuổi, ngoại trưởng, và Seiji Maehara, 48 tuổi, bộ trưởng giao thông. Theo các nhà phân tích, tân thủ tướng Nhật sẽ kế thừa một tình hình chính trị khó khăn, nhưng việc thành phần kỳ cựu của đảng Dân Chủ ra đi có thể sẽ giúp lôi kéo trở lại một bộ phận cử tri đã chán ngán vì các vụ tai tiếng và thất hứa của chính phủ Hatoyama. Nhưng hiện giờ theo các cuộc thăm dò mới nhất, đảng Dân Chủ Nhật Bản vẫn đứng sau đảng Tự do Dân Chủ về ý định bỏ phiếu trong cuộc bầu cử thượng viện sắp tới. Thất bại trong cuộc bầu cử lần này sẽ khiến cho đảng Dân Chủ Nhật Bản thêm suy yếu, trong khi đảng này đã phải cần đến các đảng nhỏ để giữ được đa số ở Thượng viện.
Hoa Kỳ phái hàng không mẫu hạm đến Hoàng Hải, tập trận chống tàu ngầm cùng với Hàn Quốc. Vào tuần tới, một cuộc thao diễn hải quân hỗn hợp Mỹ-Hàn sẽ được tiến hành tại vùng biển Hoàng Hải, ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Nội dung cuộc tập trận là nhằm đối phó với tàu ngầm. Theo các nguồn tin báo chí tại Hàn Quốc vào hôm nay, thì một chiếc hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ sẽ đến nơi để tham gia tập trận cùng với nhiều chiến hạm khác. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, đó là chiếc tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington. Chiếc tàu này sẽ rời căn cứ tại cảng Yokosuka ở Nhật Bản vào khoảng thứ Bảy tới đây và sẽ đến vùng biển Hoàng Hải vào đầu tuần tới. Nhiều nhật báo lớn ở Hàn Quốc cũng đưa tin tương tự. Theo Yonhap, chiếc George Washington sẽ dẫn đầu một hạm đội gồm 10 chiến hạm, trong đó có cả khu trục hạm loại Aegis và các tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử. Theo hãng tin Pháp AFP, một số nguồn tin khác cũng cho biết là một hàng không mẫu hạm nguyên tử khác là chiếc USS Nimitz cũng đang chuẩn bị tham gia cuộc tập trận. Phát ngôn viên quân đội Mỹ tại Seoul vào hôm nay tuy nhiên chỉ xác nhận là chiến hạm hai nước Hàn Quốc và Hoa Kỳ sẽ cùng tham gia tập trận, nhưng ông không cho biết thêm chi tiết. Theo báo chí Hàn Quốc, cuộc thao diễn quân sự hỗn hợp Mỹ-Hàn được dự kiến vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 tới đây. Thế nhưng do diễn biến của tình hình ngày càng căng thẳng thêm, cuộc thao diễn đã được rời lên thượng tuần tháng 6 này. Theo một nguồn tin quân sự, thì mục tiêu là để gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ và chứng tỏ sức mạnh phòng thủ. Vào lúc Hoa Kỳ và Hàn Quốc đang chuẩn bị phô trương thành thế, Bắc Triều Tiên cũng không kém phần cứng rắn. Tại khu vực bàn môn điếm phân chia hai nước, lính Bắc Triều Tiên đã bắt đầu đội mũ sắt. Theo phát ngôn viên quân đội Mỹ ở Hàn Quốc, thì kể từ thứ Năm tuần trước, lính biên phòng Bắc Triều Tiên đã bắt đầu đội nón sắt thay vì mũ vải như bình thường.
lần đầu tiên từ 16 năm qua một thủ tướng Trung Quốc đến Miến Điện. Hôm nay, Thủ tướng Ung Gia Bảo đã đến Miến Điện trong một chuyến đi nhằm thắt chặt quan hệ với một đối tác thương mại hàng đầu. Theo chương trình, ngày mai, người đứng đầu chính phủ Trung Quốc sẽ gặp tướng Tan Shui, nhân vật lãnh đạo số 1 của chế độ quân sự tại thủ đô mới Naypyidaw. Một quan chức Miến Điện cho hãng tin AFP biết là hai nước sẽ ký một loạt hiệp định, đặc biệt là về năng lượng và các dự án thủy điện. Trung Quốc là một trong số hiếm hoi đồng minh của Miến Điện, một quốc gia nghèo và bị cô lập, nhưng rất giàu khoáng sản và dầu khí. Từ lâu Bắc Kinh vẫn giúp đỡ Miến Điện với nhiều trao đổi thương mại, hợp đồng bán vũ khí. Trung Quốc, với tư cách thành viên thường trực, cũng thường xuyên phủ quyết các biện pháp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trừng phạt Miến Điện vì những vi phạm nhân quyền. Nhưng quan hệ giữa hai nước đã bị xáo trộn vì những căng thẳng chính trị, nhất là kể từ khi xảy ra các cuộc tấn công của quân đội Miến Điện vào tháng 8 năm ngoái, nhắm vào lực lượng nổi dậy Khoikhoms, một sắc tộc thiểu số nói tiếng Hoa, khiến cho hàng ngàn người phải chạy sang Trung Quốc tị nạn. Theo các nhà phân tích, Bắc Kinh quan ngại là tình hình biên giới phía Tây giáp với Miến Điện sẽ lại bị mất ổn định, và vấn đề này chắc chắn sẽ được đem ra bàn thảo nhân chuyến viếng thăm của Thủ tướng Ung Gia Bảo. Chuyến đi của lãnh đạo chính phủ Trung Quốc diễn ra vài tháng trước cuộc tổng tuyển cử đầu tiên từ 20 năm qua, dự trù vào cuối năm nay. Việc tổ chức bầu cử đã bị quốc tế chỉ trích nặng nề do các đạo luật loại trừ sự tham gia của lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi hiện vẫn bị quản thúc tại gia. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà đã bị giải thể vào tháng trước do từ chối đăng ký lại như là một chính đảng mới. Ngày 27 tháng 5 vừa qua, đảng này đã kỷ niệm chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1990. Nhưng tuy thắng cử, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã không thể lên cầm quyền do chính quyền quân sự lúc đó đã không công nhận kết quả này, mà trái lại từ hai thập niên qua vẫn giam giữ hoặc quản thúc tại gia liên tục bà Aung San Suu Kyi.
Tại vùng Cận Đông, Israel đẩy nhanh tốc độ trục xuất những người bị bắt trên đoàn tàu chống phong tỏa Gaza. Trong bối cảnh họ càng lúc càng bị công luận thế giới chỉ trích về hành động thô bạo nhắm vào những người dùng tàu toàn phá vỡ cuộc phong tỏa giải Gaza, chính quyền Israel vào hôm nay đã gia tăng tốc độ trục xuất những người ngoại quốc đã bị họ bắt giữ. Tính đến trưa hôm nay, trong số gần 700 người trên 6 chiếc tàu bị Israel chặn bắt, khoảng 130 người Thổ Nhĩ Kỳ đã có mặt ở sân bay Tel Aviv chờ lên phi cơ về nước. 74 người khác đang được chờ đến phi trường. Chính quyền Ankara cho biết đã phái 3 chiếc máy bay đến Israel để cho hồi hương khoảng 350 công dân của họ bị phía Israel bắt giữ. Mặt khác, 126 người khác thuộc nhiều quốc tịch khác nhau cũng đã bị Israel trục xuất qua ngã Jordani. Đa số thuộc các nước Cận Đông như Bahrain, Kuwait, Syria, Oman, nhưng cũng có một số công dân châu Á mang quốc tịch Indonesia, Malaysia, Pakistan, v.v. Xin nhắc lại là vào sáng thứ Hai vừa qua, quân đội Israel đã tấn công vào đoàn tàu chở hàng trăm người đấu tranh chống việc Israel phong tỏa giải Gaza của Palestine từ năm 2007 đến nay. Một cuộc tấn công thô bạo của Israel vào đoàn tàu đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và quân đội Israel đã bắt giữ 682 người thuộc 35 quốc tịch khác nhau. Hành động dùng võ lực thô bạo và không cân xứng của Israel đã bị cả thế giới lên án. Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu mở điều tra, trong lúc Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa cắt đứt quan hệ với nhà nước Do Thái. Mất Thổ Nhĩ Kỳ thì Israel kể như mất một nước có thiện cảm, nặng ký trong vùng. Còn tại Hoa Kỳ, chính quyền đã quyết định mở điều tra hình sự về vụ tràn dầu ngoài khơi vịnh Mexico. Theo lời Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder vào hôm qua, thì chính quyền đã có đủ cơ sở để mở điều tra trên cả hai bình diện, hình sự và dân sự, để xem trách nhiệm của tập đoàn BP đến đâu. Từ Washington, thông tín viên Donald Ledoux phân tích.
En visite en Louisiane, le ministre de la Justice du gouvernement fédéral, Eric Holder, a annoncé qu'il disposait
désormais... Trong chuyến công du Louisiana, Bộ trưởng Tư pháp Chính phủ Liên bang Eric Holder đã thông báo là ông có trong tay những yếu tố cần thiết để tiến hành một cuộc điều tra tư pháp về mặt hình sự cũng như dân sự. Việc làm này có hai mục tiêu, xác định xem liệu BP có chủ ý bỏ qua những biện pháp an toàn hay không, và phải chăng tập đoàn dầu lửa này đã đưa ra các tuyên bố sai lạc về những nguyên nhân gây ra thảm họa và về quy mô của nạn thủy triều đen. Đồng thời với khả năng tiến hành khởi tố BP, chính phủ Mỹ sẽ thông báo cho tập đoàn này những chi phí tốn kém trong việc làm sạch và thu gom mảng dầu, cũng như những thiệt hại về kinh tế, môi sinh trong khu vực này. Thông báo về khả năng khởi tố, cộng với việc BP lại thất bại trong việc chặn dầu thất thoát vào tuần trước, đã làm cho giá trị cổ phần của tập đoàn sụt giảm mạnh. Kể từ khi xảy ra thảm họa thủy triều đen đến nay, các cổ đông của BP mất khoảng 75 tỷ đô la. Từ nay tại Hoa Kỳ, mọi người tỏ thái độ bi quan về những dự án mới nhằm bịt miệng giếng dầu. Trong những giờ tới, BP lại thử một phương pháp mới, đó là úp lên miệng giếng một cái phễu khổng lồ, qua đó hy vọng bơm hút được một phần dầu thoát ra. Nếu phương cách này lại thất bại, thì mọi người lo ngại là hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì lượng dầu trào ra có thể tăng thêm khoảng 20%.
Donald Trump của Washington RFI.
Về phần mình, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cam kết là tất cả những ai vi phạm luật pháp đều phải bị điều ra trước tòa án. Ông đã xác định như trên sau cuộc họp đầu tiên với các phó chủ tịch của Ủy ban đặc trách vụ Thủy Triều Đen được thành lập để điều tra về thảm họa ngoài khơi Louisiana.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, nhờ trung gian của giáo hội Công giáo, chính quyền Cuba nhượng bộ trên vấn đề tù chính trị.
Chính quyền Cuba hôm qua đã bắt đầu chuyển 6 tù chính trị đến những trại giam gần gia đình của họ. Những tù chính trị này nằm trong số 53 nhà đối lập mà vào năm 2003 đã bị kết án tù từ 6 đến 28 năm. Đây là cư trú đầu tiên của Chủ tịch Raúl Castro nhờ trung gian của giáo hội Công giáo Cuba, mà từ nhiều ngày qua vẫn vận động cho việc trả tự do những người bị giam vì lý do chính trị ở nước này. Chính quyền La Habana đã bị áp lực ngày càng mạnh của quốc tế kể từ cái chết của tù chính trị Orlando Zapata vào tháng 2 năm nay, sau một cuộc tuyệt thực kéo dài 85 ngày. Phe đối lập Cuba tố cáo chính quyền Raúl Castro đã để mặc cho ông Zapata chết. Nghị viện châu Âu đã ra nghị quyết lên án cái chết tàn nhẫn và có thể tránh được của ông Zapata. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu thì nhân vụ này đã lên tiếng yêu cầu La Habana phóng thích toàn bộ 200 tù chính trị. Cũng là nhằm đòi tự do cho 26 tù chính trị đang bệnh nặng, nhà báo đối lập Guillermo Farias cũng đã tuyệt thực từ gần 3 tháng nay. Ông Farias hiện đang nằm viện và đã được truyền dịch từ ngày 31 tháng 3 để giữ cho ông khỏi chết. Để yểm trợ cho cuộc đấu tranh của nhà báo này, Giáo hội Công giáo đã đứng ra làm trung gian hòa giải với chính quyền Raúl Castro. Lần đầu tiên kể từ khi lên kế nhiệm người Anh Fidel Castro vào năm 2008, Chủ tịch Raúl Castro ngày 19 tháng 5 vừa qua đã gặp trong 4 tiếng đồng hồ hai lãnh đạo Giáo hội Công giáo Cuba, đó là Tổng giám mục La Habana Đức Hồng Y Jaime Ortega và Chủ tịch Hội đồng giám mục Dionisio Garcia. Điểm đáng chú ý là cuộc gặp gỡ này đã được báo chí chính thức Cuba lúc đó loan tải rộng rãi. Tờ Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, còn trích dẫn tuyên bố của Đức cha Ortega về một thời kỳ mới giữa giáo hội và nhà nước. Kết quả cuộc thương lượng nói trên là quyết định vừa được loan báo chuyển một số tù chính trị về giam ở gần nhà, thuận tiện hơn cho thân dân khi thăm viếng. Chính quyền Cuba cũng hứa với các lãnh đạo giáo hội là sẽ cho nhập viện chữa trị một số tù chính trị bệnh nặng. Cử chỉ đầu tiên này của Chủ tịch Raúl Castro tuy chỉ là nhân nhượng nhỏ, nhưng nó đã làm lóe lên tia hy vọng về sự thay đổi thái độ của La Habana đối với tù chính trị. Có người còn hy vọng là một số tù nhân bệnh nặng nhất có thể sẽ được thả trong nay mai. Cho tới nay, chính quyền Cuba vẫn khẳng định là họ không hề giam giữ tù chính trị và vẫn gọi các nhà đối lập là những tên lính đánh thuê lãnh tiền của Mỹ mà từ 48 năm qua vẫn cấm vận Cuba. Cách đây 3 tuần, Giáo hội Công giáo Cuba cũng đã từng can thiệp với chính quyền Cuba để cho vợ các tù chính trị, mệnh danh là các bà mặc đồ trắng, mà vào mỗi Chủ nhật sau khi xem lễ vẫn đi tuần hành phản kháng trong im lặng trên đường phố La Habana, được tiếp tục tuần hành như vậy mà không bị cấm đoán hoặc bị quấy rầy, chửi mắng bởi những kẻ do chính quyền huy động. Có thể nói là Giáo hội Công giáo Cuba trong thời gian qua đã tích cực dấn thân vào đấu tranh cho dân chủ, khéo léo vận động cho vấn đề tù chính trị nhưng cố tránh không đi đến đối đầu với chính quyền Raúl Castro. Theo lời ông Orlando Marquez, chủ nhiệm tạp chí Công giáo Cuba Palabra Nueva, Giáo hội Cuba đã cải thiện đáng kể quan hệ với chính quyền cộng sản trong những năm gần đây, tuy rằng vẫn còn tồn tại sự nghi kỵ lẫn nhau và những định kiến. Nhưng cái chính là giới đối lập Cuba rất tin tưởng vào các lãnh đạo giáo hội, cho nên đã yên tâm giao cho họ làm trung gian thương lượng với chính quyền. Như tuyên bố của nhà đối lập Oscar Espinoza với hãng tin AFP gần đây, chúng tôi rất hy vọng vào các cuộc thương lượng này, mà nếu thành công trên vấn đề tù chính trị thì có thể tiếp diễn trên các vấn đề nội bộ khác của Cuba.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Thụy My sẽ là mục nhịp cầu tri âm. Anh Vũ thực hiện với đề tài tình cảnh khốn khổ của những người lao động Việt Nam hy vọng sang Đài Loan xóa đói giảm nghèo. Kế đón sẽ là cuộc sống muôn màu. Nhiều người Nhật tin rằng nhóm máu có ảnh hưởng đến cá tính con người. Tú Anh biên soạn. Nhưng bây giờ, mời quý vị theo dõi mục phỏng vấn của RFI với chủ đề Kinh tế Mỹ nhiều triển vọng thoát khỏi khủng hoảng nhanh hơn châu Âu. Thân chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa anh, vào hôm qua mùng 1 tháng 6, thì thống kê kinh tế của Hoa Kỳ một vài số liệu cho thấy kinh tế Mỹ đang phục hồi, dù là tình hình vẫn còn bấp bênh với tỷ lệ thất nghiệp quá cao. Đáng chú ý trước tiên đó là cái chi tiêu trong cái khu vực xây dựng đã tăng 22,7%, tức là khả quan hơn dự báo. Bên cạnh đó thì số đơn đặt hàng công nghiệp chế biến cũng ở mức cao hơn ngưỡng điểm 50, tức là điểm đánh dấu tình trạng từ suy sang thịnh. Dạ, thưa anh, như vậy đó thì người ta có thể dự đoán là kinh tế Hoa Kỳ đang trên đà phục hồi hay chưa?
Dạ thưa, chúng ta đang chứng kiến một cái chuyện lạ là trong khi thị trường cổ phiếu Mỹ thì vẫn bị điêu đứng vì nhiều yếu tố như là cái vụ biến động của khối euro hoặc là vụ khủng hoảng tại bán đảo Triều Tiên và tại Trung Đông vừa rồi. Vì cái vụ ở cái giải Gaza chứ Israel đó, thì sinh hoạt sản xuất thực ở bên dưới của nước Mỹ lại có vẻ khởi sắc. Trong các cái thống kê mà anh vừa nhắc tới đó, người ta có cái loại hậu kiểm, tức là chỉ ghi nhận cái chuyện gì mà đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng mà cái hóa đơn đặt hàng chế biến đó lại là loại tin báo, vì cho thấy trước cái sinh hoạt sản xuất trong những tháng tới để đáp ứng các cái đơn đặt hàng này. Và nếu theo dõi kỹ thì chúng ta còn thấy rằng lượng sản xuất cho tồn kho, tức là hàng sản xuất ra mà bị ế đó, đã giảm mạnh và sinh hoạt sản xuất đã tăng liên tục trong suốt 10 tháng vừa qua. Tuy nhiên vào cuối tuần này đó thì thống kê về nhân dụng, tức là về cái số công việc làm đó có thể vẫn còn ảm đạm. Dù rằng số người có việc làm tạm thời đã tăng do cái kế hoạch kiểm tra dân số đang tiến hành tại nước Mỹ. Thế thì dù cái thống kê về thất nghiệp chỉ là cái số hậu kiểm thay vì là tin báo đó, nó vẫn cho thấy rằng kinh tế Mỹ có phục hồi. Và dù cho thất nghiệp chưa có giảm, nó cũng tương tự như là cái đợt phục hồi của cái trận suy trầm lần trước vào năm 2001. Nói chung nữa thưa anh, thì kinh tế Mỹ đã đụng đáy và bật lên nhưng mà còn chậm và còn có thể gặp nhiều bất chắc vì dân Mỹ chưa hoàn hồn, vẫn sợ mất việc và vì cái vòi nước tín dụng đó nó vẫn chưa có chảy bình hòa thưa anh.
Dạ thưa anh vừa nhắc tới cái biến động của khối euro, tức là khối quốc gia sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Thì vì sao Mỹ lại phục hồi nhanh hơn châu Âu như vậy thưa anh?
Dạ thưa anh, nếu mà mình nói rất là vắn tắt là thì nước Mỹ bị vụ khủng hoảng tài chính dồn trong một vụ khủng hoảng chính trị, thì cái cuộc tranh cử lại xảy ra giữa một cái chu kỳ suy trầm cứ 6-7 năm lại có một lần. Đó là cái tình trạng của năm 2008. Việc nhắc lại đó thì kinh tế Mỹ đã ra khỏi suy trầm vào cuối năm 2001 và lại trôi vào một cái đợt suy trầm khác vào cuối năm 2007 như mọi người đều đã có thể chờ đợi. Nhưng mà năm đó nước Mỹ lại bị nạn bể bóng đầu tư về cái thị trường gia cư đó và bị khủng hoảng tín dụng thứ cấp trong năm 2008 khi nước Mỹ đang có tranh cử. Cho nên các chính trị gia mị dân của Mỹ đó đã khai thác cái hiện tượng này để gây hốt hoảng là nước Mỹ bị tổng khủng hoảng như là thời 1929-1933. Vì vậy đó là kinh tế Mỹ mới bị suy thoái nặng và lâu hơn nhiều đợt trước. Nhưng mà rồi cũng đụng đáy từ đầu quý 3 của năm ngoái. Và tai họa chính trị sau đó đó là chủ trương lợi dụng cái nạn suy thoái kinh tế mà tiến hành cải tạo xã hội, cái kiểu của ông Obama đó, khiến cho kinh tế Mỹ phục hồi chậm hơn và thất nghiệp kéo dài hơn vì cái tâm lý bất an của thị trường và của dân chúng. Một cái yếu tố quyết định của cái sự phục hồi này đó, nếu mà mình muốn giải tìm hiểu vì sao Mỹ thoát hiểm nhanh hơn đó, chính là Ngân hàng Trung ương Mỹ đã linh động và táo bạo hạ lãi suất tới số 0. Và thực tế thì còn in tiền để bơm bạc vào kinh tế tới gần 2.000 tỷ đô la Mỹ. Và họ gọi đó là gia tăng mức lưu hoạt có định lượng hay là quantitative easing, như là nhiều ngân hàng trung ương khác cũng đã áp dụng sau đó tại Âu Châu, kể cả Ngân hàng Trung ương của Âu Châu là BCE đó.
Dạ như vậy thưa anh, vì sao châu Âu lại vật chìm ở trong khó khăn và đồng euro lại còn có thể bị khủng hoảng, khiến cho cổ phiếu thế giới bị chấn động nặng như trong tháng năm vừa qua?
Dạ thưa, nói chung thì kinh tế Âu Châu cũng bị các cái chứng tật tương tự như kinh tế Hoa Kỳ, ví dụ như là bong bóng đầu tư về gia cư để ốc bị bè và cả cái nạn khủng hoảng tín dụng loại thứ cấp nữa. Thứ hai nữa là sau 20 năm hồ hởi nhờ chiến tranh lạnh kết thúc đó, các ngân hàng tại phía Tây Âu đó cũng đã đầu tư với nhiều rủi ro lớn vào các cái thị trường mới nổi ở Đông Âu và Trung Âu. Trong khi ấy đó, thì nhiều nước ở phía Nam, tức là những Nam Âu đó cũng nương vào đồng euro mà bành trướng chính sách kinh tế bao cấp với bội chi rất nặng và mắc nợ rất nhiều. Thế thì khi nội vụ nó bùng nổ tại Hoa Kỳ đó, người ta cứ tưởng rằng Âu Châu bị vạ lây mà không thấy ra những cái nhược điểm ngay trong cái nội tạng của mình, nhất là các nước ở miền Nam. Nhìn về lâu dài đấy, tôi còn thấy rằng Âu Châu có nhiều cái tốc độ tăng trưởng khác nhau với các cái nền kinh tế ở miền Bắc, từ nước Đức trở lên đều có kỷ cương về ngân sách và tiến vào cái giai đoạn hậu công nghiệp. Còn các tỉnh miền Nam đó thì lạc hậu hơn về kinh tế và tiêu xài vô trách nhiệm về chính trị. Khi mà tổng suy trầm toàn cầu xảy ra đó, Âu Châu lại không có một cái cơ chế ứng phó độc lập và linh động như Hoa Kỳ, vì mọi quyết định đó đều phải có cái sự nhất trí của 27 hội viên của Liên hiệp Âu Châu hoặc là của 16 thành viên của khối Euro. Một cái thí dụ là Ngân hàng Trung ương của Âu Châu đó không thể có quyền xoay trở táo bạo như của Mỹ. Thế khi mà Hy Lạp bị nguy cơ vỡ nợ đó, thì việc phối hợp giữa toàn khối Euro hoặc là các nước liên Âu với nhau đã bị trở ngại, vì từng quốc gia đều tính đến cái quyền lợi của mình và lãnh đạo các quốc gia đó thì phải nghĩ đến cái cử tri ở nhà. Vì vậy mà khủng hoảng tại Hy Lạp nó mới gây khủng hoảng cho cả khối Euro lẫn cả Liên hiệp Âu Châu, mà cái cơ chế và luật lệ của cả Âu Châu lẫn của khối Euro lại không có những cái điều khoản ứng phó cần thiết. Ví dụ như là có thể nào mà đẩy xứ này xứ khác ra khỏi khối Euro hay không, hoặc là nước Đức có thể rút ra khỏi khối Euro hay không chẳng hạn. Hoặc là từ nay đó các nước có phải đệ nạp cái ngân sách quốc gia cho một cái cơ chế siêu quốc gia duyệt xét như là nước Đức đề nghị hay không. Một cái trường hợp mà tôi thấy rằng tiêu biểu đó là cái cuộc tranh luận tuần qua giữa Pháp và Đức. Phía ngân hàng của Đức đó thì kết án Pháp là dùng ảnh hưởng trong Ngân hàng Trung ương Âu Châu vì ông thống đốc Jean-Claude Trichet của lại là người Pháp đó. Và mục tiêu đó là nhằm ưu tiên lấy tiền chung của Euro đó, của cái khối Euro để mua trái phiếu Hy Lạp. Và lý do động lực ở bên dưới đó là các ngân hàng Pháp đó, là các ngân hàng Pháp nắm quá nhiều trái phiếu này cho nên có thể bị thiệt hại nặng nếu mà không có cái sự can thiệp, tức là nếu mà Ngân hàng Âu Châu không có châm tiền vào để cứu trái phiếu của Hy Lạp mà thực sự ra để cứu Ngân hàng Pháp. Thì nói nôm na ra đó là chính trị quốc gia đã có chi phối khả năng ứng phó quốc tế. trong khi các nước miền Nam như là Hy Lạp, Tây Ban Nha hay là Bồ Đào Nha đó vẫn còn đang chìm trong nợ. Tôi nghĩ rằng hậu quả là Âu Châu sẽ phải giảm chi mạnh và thị trường tín dụng của Âu Châu bị co cụm sẽ càng khó thúc đẩy cái kinh tế phục hồi trong những tháng tới. Và may đó là giá thương phẩm toàn cầu nói chung nó vẫn còn đang hạ. Nếu không thì tôi nghĩ rằng Âu Châu sẽ còn bị tai họa nặng hơn nữa thưa anh.
Dạ, RIC Việt ngữ xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ California, Hoa Kỳ. RIC Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan.
Việt Nam vẫn bị xếp vào danh sách các nước có tệ nạn quan liêu nặng nề nhất châu Á.
Bị áp lực ngày càng nặng, Thủ tướng Nhật Bản Hatoyama từ chức.
Hoa Kỳ sẽ phái hàng không mẫu hạm tham gia tập trận chống tàu ngầm ở Hàn Quốc.
Lần đầu tiên từ 16 năm qua, một Thủ tướng Trung Quốc đến viếng thăm Miến Điện.
Israel đẩy nhanh tốc độ trục xuất những người bị bắt trên đội tàu chống phong tỏa Gaza.
Hoa Kỳ mở điều tra tư pháp về vụ tràn dầu ở vịnh Mexico.
Mỗi ngày một sự kiện, nhờ trung gian của giáo hội công giáo, chính quyền Cuba nhượng bộ trên vấn đề tù chính trị.
Quân đội Trung Quốc mở cửa đón báo chí nước ngoài để trấn an phương Tây. Đây sẽ là đề tài chính của một điểm báo hôm nay do Thụy My biên soạn. Như vừa loan, sau đây là phần điểm báo.
Điểm báo.
Lần đầu tiên trong lịch sử, một đoàn nhà báo Pháp chuyên viết về các vấn đề quân sự đã được Bộ Quốc phòng Trung Quốc tiếp và cho phép đến tham quan hai đơn vị bộ binh với mục đích trấn an công luận phương Tây. Nhà báo Nathalie Guibert, đặc phái viên của báo Le Monde, có mặt trong chuyến đi này đã tường thuật lại chi tiết. Quý vị là đoàn khách mời đầu tiên của chúng tôi, Đại tá Hoàng Tuyết Bình, phát ngôn viên quân đội đã đón chào đoàn nhà báo Pháp như thế trong một cuộc đón tiếp trang trọng tại Bắc Kinh. Dàn quân nhạc chào mừng, rồi họp báo ngắn, trả lời các thắc mắc, tiếp tân có ăn nhẹ với các sĩ quan cao cấp, v.v. Sau khi thương lượng gay go, Đại tá Hoàng đã chấp nhận cho các nhà báo đi thăm hai đơn vị bộ binh tại Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên, nơi quan trọng nhất trong bảy quân khu, nhưng thật ra chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, các trang trại vắng vẻ không có quân nhân nào với lý do là đang giờ huấn luyện. Sự minh bạch chỉ dừng lại ở đó, không có việc đi thăm các đơn vị ưu tiên của quân đội Trung Quốc hiện nay như hải quân, không quân tiêm kích, nhưng điều này chứng tỏ ý định của cấp quyền lực chính trị cao nhất. Trung Quốc làm cho thế giới lo sợ và bây giờ muốn trấn an. Báo cáo mới nhất của Lầu Năm Góc nhận xét, có sự mâu thuẫn giữa thực tế là quân đội Trung Quốc vẫn đang giữ bí mật tuyệt đối, với các tuyên bố của chính quyền Bắc Kinh nhằm trấn an các nước láng giềng và các cường quốc khác là việc tăng cường sức mạnh quân sự chỉ nhằm mục đích hòa bình. Hết lời dẫn, cũng theo báo cáo này thì việc hiện đại hóa quân đội Trung Quốc có thể dẫn đến nhiều nguy cơ. Kể từ năm 1990, quân đội Trung Quốc đã tham gia 18 chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc và tập trận chung với hơn 20 nước. Tuy dồn sức rất nhiều để tăng cường cho quân đội, nhưng Trung Quốc đi học hỏi từ các quân đội các nước khác nhiều hơn, còn phía mình thì khép kín. Lần thăm viếng gần đây nhất của Tổng tham mưu quân đội Pháp là từ năm 2000. Tùy viên quốc phòng Pháp phải mất 6 tuần lễ mới xin được một cuộc hẹn và thường thì không được trả lời. Chúng tôi muốn củng cố việc ngoại giao của quân đội, đạt được sự tin cậy và hỗ trợ. Vị phát ngôn viên quân đội Trung Quốc giải thích như trên với một nụ cười rất cinema kiểu Hollywood. Ông nhấn mạnh đến chủ trương phát triển trong hòa bình của quân ủy Trung ương. Nói tiếng Anh rất chuẩn, ông Hoàng Tuyết Bình tốt nghiệp Đại học York ở Anh Quốc và tấm danh thiếp ông đưa cho các nhà báo nước ngoài có ghi cả số điện thoại. Đây cũng là lần đầu tiên. Bàn đối ngoại của Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ mới được thành lập từ năm 2008. Trường Đại học Quốc phòng trong 10 năm qua đã đào tạo được 800 sĩ quan về truyền thông với các phương tiện tối tân. Còn Thông tấn xã quân đội vốn được thành lập từ năm 1946, nay có thêm nhiệm vụ mới ngoài việc tuyên truyền tư tưởng Mác Lênin, Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình là thông báo các kết quả hiện đại hóa quân đội. Một sĩ quan cho biết, dự kiến đến năm 2049, tức kỷ niệm 100 năm thành lập nước, sẽ hoàn thành công cuộc hiện đại hóa. tại thành đô, cổng vào trung đoàn vận tải không quân có khắc dòng chữ, thiết lập không quân vững mạnh, củng cố, xây dựng sức mạnh để lâm chiến. Ở quân khu chiến lược có đến 7.000 cây số đường biên, tiếp giáp với 6 quốc gia này, có xưởng lắp ráp máy bay tiêm kích J-10 sắp đi vào hoạt động và các đơn vị trực thăng chiến đấu thế hệ mới nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những chiếc trực thăng Black Hawk của Mỹ, không có phụ tùng thay thế cho cấm vận và các phi công chỉ bay có 60 giờ một năm. Còn các xe tăng của sư đoàn thiết giáp thứ 6 Bắc Kinh có tuổi thọ hơn 20 năm. Khuyết điểm nữa của quân đội Trung Quốc là không hoạt động từ nhiều năm qua, nên vẫn còn yếu kém về khả năng cơ động và tiếp vận. Chủ tịch Quân ủy Trung ương là ông Hồ Cẩm Đào, năm nay đã cố gắng khắc phục điểm yếu này. Quân đội Trung Quốc hiện có 2,3 triệu quân và ngân sách quốc phòng về mặt chính thức hàng năm vẫn tăng đến 15%, không tính lĩnh vực nguyên tử cũng như mua bán vũ khí. Các lĩnh vực không gian, tên lửa, máy bay chiến đấu và hải quân được ghi nhận là phát triển nhanh nhất. Đài Loan vẫn được ưu tiên nhân danh toàn vẹn lãnh thổ, nên quân khu Nam Kinh với 700.000 quân vẫn tập trung nhiều phương tiện bộ binh và tên lửa. Nhưng một ưu tiên mới hiện nay là làm thế nào để hải quân có thể can thiệp được ở ngoài xa lãnh thổ Trung Quốc. Từ cuối năm 2008, việc tham gia chống hải tặc ở vùng Vịnh Aden với 16 tàu chiến và lực lượng đặc biệt được huy động, Bắc Kinh đã có dịp thử nghiệm một cách hợp pháp trên một vùng biển mà họ chưa hề đặt chân đến. Vị tướng phó giám đốc phụ trách đối ngoại của Bộ Quốc phòng cho biết Trung Quốc cần có lực lượng hải quân mạnh. Một tham vọng nữa là vi tính hóa và thống nhất các bộ phận tham mưu, sẽ giảm bớt 300.000 quân trong 5 năm tới, nhưng tinh nhuệ hóa và lương sĩ quan đã được tăng gấp đôi trong 3 năm gần đây. Bên cạnh đó, rút ra bài học sau vụ tham gia cứu hộ động đất ở Tứ Xuyên, một đạo luật đã được ban hành hồi tháng 3, cho phép quân đội có thể trưng dụng tất cả các phương tiện cần thiết trong trường hợp nguy hại đến toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền. Vị tướng Trung Quốc nói tiếng Pháp rất chuẩn, vẫn giữ được nụ cười ở bàn tiệc khi được hỏi về Đài Loan, nhưng đoàn nhà báo Pháp đã sai lầm khi đặt tiếp câu hỏi về Tây Tạng. Bữa tiệc chấm dứt sau màn độc thoại dài đầy kích động, công kích Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Quý vị thính giả đang theo dõi phần điểm báo do Thụy My biên soạn.
Cũng liên quan đến Trung Quốc. Nhân kỷ niệm vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989, trên trang diễn đàn của Nhật báo cánh tả Liberation hôm nay có bài viết của Câu lạc bộ Ánh Sáng Mới, tập hợp một nhóm sinh viên Trung Quốc ở nước ngoài. 21 năm qua, thế hệ trẻ lớn lên sau năm 89 vẫn chưa có quyền biết được sự thật về vụ thảm sát sinh viên trên. Nhóm này kêu gọi tham gia hợp lực trong việc đấu tranh đòi dân chủ bằng phương tiện Internet qua việc phân tích các hành động sai trái của Bắc Kinh, thông báo rộng rãi cho mọi người và chung tay hoạt động nhằm bảo vệ nhân quyền và dân chủ. Ngay từ bây giờ, cần cùng nhau phá bỏ từng mảng nhỏ của bức tường Berlin mà chế độ độc tài Bắc Kinh đã dựng lên. Bài viết kết thúc bằng câu, trên thế giới chưa bao giờ có việc một đảng cầm quyền vĩnh viễn. Chế độ độc tài rồi sẽ qua đi, nhưng đất nước Trung Quốc 5.000 năm lịch sử của chúng ta vẫn tồn tại mãi mãi. Còn tại Thái Lan, phóng viên báo Le Figaro cho biết, phe áo đỏ đang bí mật chuẩn bị phục thù, tựa đề của bài báo. Sau cuộc khủng hoảng vừa qua đã làm cho 85 người chết với sự thất bại của phe áo đỏ, nhiều người Thái cảm thấy vẫn chưa giải quyết được gì, người ta tự hỏi, chừng nào thì sẽ có một vụ đối đầu mới. Tác giả bài báo cho biết tại Bon Kai, khu phố nghèo của Bangkok, vốn ủng hộ phe chống chính phủ, nhiều người đàn ông đã biến mất. Như Sam Chai, chẳng bao giờ ngủ hai đêm ở cùng một địa điểm và tránh nói chuyện điện thoại. Anh cho biết, nếu chúng tôi trốn tránh là do để chuẩn bị cho các cuộc biểu tình mới. Còn Chao Kroa Tao thì trốn ở một vùng ngoại ô Chiang Mai. Theo anh thì, một thế hệ lãnh tụ mới sẽ xuất hiện. Chúng tôi đã thua một kèo, nhưng chưa chấm dứt ở đây đâu. Đại tá Khemarin Hassiri, một sĩ quan cảnh sát đã ngăn chặn được các truyền đơn kêu gọi hoạt động bí mật đã nhận xét. Tại Bangkok và vùng phía Bắc cũng như Đông Bắc, những người cực đoan nhất đã rút vào bí mật để chuẩn bị nổi dậy. Chúng tôi cho rằng sẽ có những cuộc tấn công vào các chính khách và các công trình xây dựng mang tính biểu tượng. Hết lời dẫn. Còn một nhà nghiên cứu phương Tây thì tỏ ra lo ngại trước việc các thanh niên bình thường có thể bị cuốn hút rất nhanh và sẵn sàng hy sinh cho các lý tưởng mù mờ. phía chính phủ thì đang cứng rắn hơn, gán cho phe áo đỏ cái nhãn khủng bố và từ chối tổ chức bầu cử trước thời hạn. Tuy nhiên, theo tác giả bài báo, sự tồn tại của chính phủ ông Abhisit có thể chỉ còn tính bằng tuần lễ, vì đảng Dân Chủ của ông có nguy cơ sẽ bị tòa án cấm hoạt động. Đại tá Hassiri kết luận, chúng tôi đang đứng trước một trò chơi roulette và chúng tôi đang đợi xem quả banh sẽ ngừng lại ở đâu. Sau đây mời quý thính giả theo dõi tạp chí Nhịp Cầu Tri Âm do anh Vũ thực hiện với đề tài Tình cảnh khốn khổ của những người lao động Việt Nam hy vọng sang Đài Loan xóa đói giảm nghèo.
Giờ đây Đài Loan là một thị trường quan trọng cho xuất khẩu lao động của Việt Nam. Hàng năm vẫn có hàng chục ngàn người được đưa sang hòn đảo nhỏ này làm đủ các ngành nghề, nhưng chủ yếu là lao động giản đơn giúp việc trong nhà. Những người đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan đều là những người nghèo ở nông thôn. Dù biết Đài Loan không phải là miền đất hứa hay thiên đường kinh tế, nhưng họ vẫn cứ cố gắng tìm cách ra đi với giấc mơ thoát được cảnh nghèo đói ở quê nhà để bắt đầu hành trình xóa đói giảm nghèo. Mỗi người lao động ở thôn quê phải chạy chọt vay nợ một khoản phí môi giới khá lớn. Vào thời điểm hiện tại, khoảng trên 5.000 đô la Mỹ, có thời điểm lên tới 6-7.000. Sang đến nơi, mang trên vai một món nợ lớn, buộc những người lao động này phải làm việc cần lực bằng mọi giá mới mong trả được nợ nần. Chính vì thế mà họ mau chóng trở thành những đối tượng dễ dàng bị các ông chủ người Đài Loan lợi dụng bóc lột và ngược đãi, đặc biệt trong những lúc kinh tế gặp khó khăn. Số tiền nợ trả cho môi giới quá lớn đã đẩy họ vào thảm cảnh của nô lệ thời hiện đại. Đã không ít lao động bị chủ đánh đập, ngược đãi, cưỡng bức, nhẹ hơn thì bị môi giới đánh lừa như trường hợp của chị Huệ, 31 tuổi, quê ở Vĩnh Phú. Chị đã sang Đài Loan lần thứ hai với mong muốn kiếm được tiền trả nốt khoản nợ của chuyến đi trước. Thế nhưng lần đi này còn bi đát hơn lần trước. Chị kể lại tình cảnh của mình với chúng tôi.
Các cô ở bên Việt Nam giới thiệu cho em sang cái công ty Vina Incomex ấy. Các chị cũng phỏng vấn trực tiếp ấy. Thì bảo là bọn em sang bên này là làm công trưởng. Thì bọn em cũng đồng ý đi 25 tháng 3 đấy, bọn em sang Đài Loan. Thì như ở bên này bọn em ký hợp đồng cũng vẫn là làm công nhân ấy. Nhưng mà xong rồi vào đến nơi thì không phải là việc như vậy. Đây công việc của em là toàn bộ làm giúp việc gia đình. Sáng dậy là phải lau dọn từ tầng 1 đến tầng 4, toàn bộ làm bằng tay. Lâu nhà lâu nhất là bọn em phải dùng bằng tay tất, không phải là không được dùng cái gì bằng máy móc cả. Giặt quần áo các thứ là bọn em phải giặt bằng tay, sáng nào em cũng phải rửa ô tô, rửa quét dọn từ tờ một ngôi biệt thự nhỏ, đấy là ngày nào cũng phải quét dọn. Từ 7 giờ sáng đến tận 8 giờ tối ấy thì mới được nghỉ, ngày nào cũng làm vậy. Trong khi đó em làm ở đấy đã một tháng 21 ngày rồi mà em vẫn đưa lệch được tiền lương, mà em cũng không biết là lương được bao nhiêu. Thì trong khi đó là hợp đồng của bọn em là khác nhau, em cũng gọi điện lên đến bộ lao động, nhờ bộ lao động giải quyết cho bọn em ấy. Chú Lâm ở tài chúng chủ đề tin thì chú bảo là bây giờ sang Đài Loan rất là khó khăn, nếu mà sang được rồi thì cố gắng làm việc, chỉ có là người ta cho ăn no ra tiền lương là được. Nhưng mà em cũng vẫn cố gắng phải làm hết sức mình, làm đến tận hôm 18 tháng 5 đấy. Sáng hôm đấy 8 giờ 25 phút thì cảnh sát 110 đến nơi thì bắt quả tăng lại em rửa xe cho nhà bà chủ. Thì cảnh sát đưa em ra đồn đấy thì em khai hết sự thật. Thì bà chủ tức thì bảo là gọi điện cho môi giới ngay. Chiều 18 tháng 5 đấy tầm 6 giờ hay gần 6 giờ đấy, môi giới đến đón em ra. Em đến đây tầm 10 ngày rồi, đi đâu cũng phải có người, em cũng không được ra ngoài. Tối sáng là tầm 8 rưỡi thì chị phiên dịch bên Việt Nam ấy đưa em đến đây. Thì họ cho em ở dưới tầng dưới ngầm đấy, chưa em lên nấu cơm. Xong rồi ăn cơm xong thì em lại xuống em ngồi đợi. Đợi xong rồi đến chiều em lại lên nấu cơm thì tầm 7 giờ 7 rưỡi thì hai chị em lại về chú cho đấy ngủ. Bây giờ em vẫn ở môi giới không cho em đồng ý cho em đổi chủ, họ cứ bắt em về nước nhưng mà em không đồng ý về nước ấy. Vì bọn em ra bên này rất là khó khăn, mà tiền bọn em đi cũng là 5.000-5.001 tiền đô ấy. Bây giờ bọn em mà vay nợ rồi, bây giờ về em làm sao mà em giả được.
Có lẽ trường hợp của chị Huệ vẫn còn may mắn hơn so với ba cô gái khác mà mới đây hôm 23 tháng 5, nhờ báo chí Đài Loan phát giác mọi người mới biết họ đang phải sống như những nô lệ lao động. Trả lời phỏng vấn Nhịp Cầu Tri Âm, Linh Mục Nguyễn Văn Hùng, phụ trách văn phòng trợ giúp pháp lý và cô dâu Việt Nam tại Đài Loan, cho biết về những nạn nhân mới này.
Gần đây đó, báo chí có đưa lên đó, có liên quan đến ba người con gái Việt Nam làm việc ở trong một công ty. Công việc của họ là họ phải bê những kiện hàng rất là nặng. Họ làm việc một ngày từ 13 cho đến 15 tiếng, cấm bị ra ngoài. Họ làm ban ngày xong họ về nhà đó thì họ bị nhốt ở trong nhà. Ở trong nhà không có phương tiện vệ sinh, thành thực ra họ phải đi tiêu đi tiểu vào trong carbon ni lông. Và sau đó vào buổi tối đó thì họ lại bị người chủ bắt họ phải đấm bóp cho chủ. Đó là cái thông tin mà chúng tôi có được trên báo chí. Cũng may là chúng tôi đã cũng có liên lạc được với các nạn nhân. Và các nạn nhân cũng có nói chúng tôi biết được cái việc ngược đãi như thế. Còn liên quan đến những việc mà chủ ngược đãi với thợ rất là thường xuyên xảy ra ở đây. Tôi nghĩ đây là cái hiện trạng của nhiều công nhân Việt Nam đang phải gánh chịu ngày hôm nay ở thế kỷ thứ 21. Đó là bị đối xử như là những nô lệ thời mới.
Thưa Linh Mục, những người lao động Việt Nam đến Đài Loan làm việc là những người như thế nào mà họ lại dễ dàng bị rơi vào tình cảnh nô lệ lao động như vậy ạ?
Số lượng người lao động Việt Nam đến Đài Loan hiện nay là khoảng 80.000 người. Đại đa số đến từ miền Bắc Việt Nam. Hầu hết các công nhân lao động người Việt Nam ở đây đó là các em học đến lớp 12 xong là các em qua bên Đài Loan, các em đi làm. Đại đa số là cũng đến từ vùng thôn quê, nữ giới đông hơn nam giới. Tôi nghĩ đó, cái tình trạng mà ngược đãi, bóc lột sức lao động của người Việt Nam nó xảy ra đó, hoặc là bị đối xử như nô lệ đó là bởi vì nó có cái gốc gác từ cái vấn đề trả tiền môi giới tại Việt Nam quá cao. Chúng tôi có những cái buổi nói chuyện với là các công nhân thì chúng tôi mới biết được chính phủ Việt Nam đã dường như là ủy quyền 100% cho các công ty môi giới để mà đưa người lao động người Việt Nam ra nước ngoài. Vì vậy, những thông tin cần thiết cho người lao động thì họ là không được có. Thay vào đó, họ là phải trả một cái số tiền từ 5.500 Mỹ Kim cho đến 7.000 Mỹ Kim. Với cái khoản tiền môi giới quá cao như vậy, hiện thực ra người công nhân lao động Việt Nam bị bóc lột tài chính Việt Nam trước khi họ được rời Việt Nam để mà xóa đói giảm nghèo. Khi qua Đài Loan, họ không còn một cái sự chọn lựa nào khác là phải cúi đầu làm những việc mà người chủ thuê hoặc môi giới bắt họ phải làm. Thành thứ ra nó mới xảy ra cái tình trạng là nô lệ thời mới đối với người công nhân lao động người. Họ không được thông tin liên quan đến quyền lợi của họ tại Đài Loan. Thêm vào đó, chính phủ Việt Nam lại thiếu trách nhiệm trong cái vấn đề này. Rồi môi giới lại bưng bít thông tin để người ta có thể người ta điều khiển được những người lao động. Còn nói về thiếu hiểu biết về luật pháp là tại vì không ai thông tin cho họ để họ biết thêm. Họ rất là khao khát biết về luật pháp. Cái quan niệm của họ về luật pháp là họ cứ nghĩ là con kiến đi kiện củ khoai. Cho nên đó là cái cách hành xử của chính phủ Việt Nam liên quan đến vấn đề kiểm soát cái người dân của họ ở trong nước về những cái quyền lợi của họ đó thì nó ảnh hưởng vào cái tâm thức của người lao động khi họ qua đến Đài Loan. Họ sống trong một quốc gia tự do dân chủ nhưng mà họ là không biết dùng đến những cái luật pháp trong một cái xã hội dân chủ. Cho nên đó là cái tình trạng của người Việt Nam ở Đài Loan tôi nghĩ hay là ở những nước khác đó. Nó thê thảm hơn những sắc dân lao động nước ngoài khác.
Những cái người lao động bị ngược đãi như vậy thì họ có liên hệ gì được với cả chính phủ Việt Nam và ngược lại chính phủ những cái cơ quan chức năng của Việt Nam có liên hệ gì với họ không để giải quyết những cái rắc rối?
Đứng về phương diện ngoại giao, Việt Nam và Đài Loan không có phương diện ngoại giao chính thức dù là Đài Loan có đầu tư ở Việt Nam rất nhiều. Cho nên đó là cái sự can thiệp vào việc những cái việc như thế này đó thì tôi nghĩ là chính phủ Việt Nam chắc không làm được. Nhưng mà khi mà tôi gặp những anh chị em công nhân nói chuyện với họ đó, hoặc là những lúc mà tôi cho họ cái số điện thoại của văn phòng văn hóa kinh tế Việt Nam ở Đài Bắc để họ gọi đi đó, thì hầu như anh chị em đều được nghe những cái câu trả lời rất là trịch thượng, rất là quan liêu.
Trong hoàn cảnh như vậy thì văn phòng trợ giúp pháp lý và cô dâu Việt Nam của Linh Mục là chỗ nương tựa duy nhất của người lao động Việt Nam ở Đài Loan.
Ở đây thì chúng tôi có văn phòng giúp riêng hoàn toàn cho người Việt Nam. Nhưng mà cũng có những văn phòng phi chính phủ khác của người Đài Loan hoặc là người ngoại quốc cũng có giúp cho người Việt Nam. Tuy nhiên vì văn phòng chúng tôi là những người Việt Nam cho nên chúng tôi hiểu tâm tính, tâm lý và nói được tiếng Việt. Thành thực ra là rất là nhiều anh chị em công nhân Việt Nam đến văn phòng để được nhờ giúp đỡ. Có lẽ là đây là cái văn phòng giúp đỡ người Việt Nam nhiều nhất ở Đài Loan.
Xin Linh Mục cho biết một số việc làm cụ thể của văn phòng để hỗ trợ bảo vệ cho người lao động Việt Nam.
Văn phòng của chúng tôi đã được cập nhật những thông tin tư vấn liên quan đến quyền lợi của người lao động nước ngoài cho anh chị em công nhân người Việt Nam. Khi một cái người mà bị hại hay là bị nạn chẳng hạn đó, thì khi họ liên lạc với văn phòng của chúng tôi thì chúng tôi có một số những cái tư vấn liên quan đến quyền lợi của họ, xong rồi có một số những cái lời khuyên. Rồi trong trường hợp mà những người mà bị hãm hiếp, bị sách nhiễu tình dục hay bị đánh đập thì chúng tôi lập tức thông báo cho cảnh sát, hoặc là chúng tôi tư vấn cho những người đó lập tức rời khỏi cái nơi họ đang bị nguy hiểm và chạy ra ngoài. Đến văn phòng được thì chúng tôi đưa họ đi nhà thương, đi khám bệnh, chúng tôi đưa họ đi cảnh sát làm biên bản. Làm biên bản xong thì chúng tôi yêu cầu chính phủ địa phương cho những người này tạm trú ở tại văn phòng trong thời gian người này được chúng tôi giúp đỡ. Chúng tôi giúp đỡ họ bằng cách đó là chúng tôi đi xin luật sư cho họ để đưa cái vụ án này ra tòa. Rồi chúng tôi sẽ đồng hành với cái người lao động này trong suốt khoảng thời gian ra tòa. Ngoài ra chúng tôi cũng đi thăm các trại tù, nơi các anh chị em công nhân vì bị áp lực công việc quá nhiều, bị bóc lột quá sức, anh em phải chạy ra ngoài thành những người bất hợp pháp. Và rồi anh em muốn về nước mà các anh em trong trước khi trốn ra ngoài thì anh em mà còn tiền lương đồng chủ thì chúng tôi, nếu ai muốn chúng tôi giúp đỡ thì làm văn thư, làm thư, làm ủy quyền cho chúng tôi.
Vâng, thưa, qua tiếp cận với các nạn nhân là người lao động Việt Nam, Linh Mục có thể cho biết những tâm tư nguyện vọng của họ được không ạ?
Cái tâm tư của họ đó là họ muốn chính phủ Việt Nam phải làm đúng như những gì họ nói là xóa đói giảm nghèo. Xóa đói giảm nghèo có nghĩa là khi mà họ đi ra nước ngoài đó, thì chính phủ Việt Nam đó là muốn xóa đói giảm nghèo cho người ta đó, thì đừng có bắt người ta phải trả một cái tiền nợ cho môi giới quá lớn như thế. Đó, thứ nhất là phải cắt cái tiền môi giới xuống, giảm xuống cái mức độ như các quốc gia khác, ở đây như Philippines chẳng hạn, là họ chỉ trả khoảng có một cái khoản tiền tương đương một tháng lương để họ Đài Loan làm việc thôi. Thành từ đó cái mức độ bóc lột của người Philippines ở đây rất là thấp, số người trốn ra ngoài rất là thấp, tại vì họ qua đây họ làm một tháng, hai tháng, mà chủ bóc lột họ, họ không đồng ý họ về nước, xong rồi họ đi qua lại thế. Cái điều thứ hai đó là trong thời gian họ làm việc tại Đài Loan, là chính phủ Việt Nam phải quan tâm đến họ. Lý do là bởi vì họ làm có tiền, họ gửi tiền về Việt Nam để giúp cho gia đình của họ. Như vậy thì cái sự đóng góp vào cái nền kinh tế Việt Nam của họ là có thật. Thành từ đó chính phủ Việt Nam phải quan tâm và phải bảo vệ quyền lợi cho họ. Họ đã nhiều lần nói với chúng tôi, tại sao chúng tôi là một tổ chức phi chính phủ và chúng tôi làm việc nhiều việc như thế, mà tại sao chính phủ Việt Nam lại không làm việc với những tổ chức phi chính phủ dân sự như chúng tôi để có thể giúp đỡ càng nhiều hơn nữa cho những người công nhân này.
Cuối cùng, nếu Linh Mục có điều gì nhắn nhủ đối với những lao động đã và sẽ còn muốn sang làm việc tại Đài Loan?
À vâng, cái lời khuyên của tôi là cho anh chị em công nhân lao động mà đang có cái suy nghĩ đến Đài Loan đó, là trước hết anh chị em cần phải xem lại cái hợp đồng mà mình ký với chủ thuê tại Đài Loan. Đừng có trả tiền cho cò mồi hoặc là công ty môi giới trước khi anh chị em cầm được cái bản hợp đồng trong tay. Cái thứ hai là trước khi anh chị em rời Việt Nam, anh chị em đòi hỏi biết được những thông tin liên quan đến quyền lợi của mình khi mình đến Đài Loan làm việc. Điều thứ ba là đòi hỏi để biết được cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình liên quan đến luật pháp trong thời gian mình làm việc tại Đài Loan. Cái điều thứ tư là đến Đài Loan làm việc thì anh chị em yêu cầu công ty môi giới Việt Nam phải có trách nhiệm trong thời gian anh chị em làm việc tại Đài Loan. Là bởi vì chính phủ Việt Nam cho phép công ty môi giới Việt Nam hàng tháng trừ mỗi người như vậy là 8% từ cái tiền lương của họ, căn bản của họ mỗi tháng. Cho nên là công ty môi giới Việt Nam phải có trách nhiệm đó. Và anh chị em yêu cầu công ty môi giới Việt Nam phải viết một cái cam kết đó cho anh chị em. Nếu mà chính trong thời gian anh chị em làm việc ở Đài Loan mà môi giới Việt Nam không đến thăm hỏi quan tâm, thì anh chị em yêu cầu công ty môi giới phải trả tiền lại cho anh chị em. Điều thứ năm là trong thời gian này mà anh chị em phải trả một cái tiền môi giới rất là cao, từ 6.000 cho đến trở lên, thì xin anh chị em khoan đã. Lý do là bởi vì cái nền kinh tế tại Đài Loan hiện nay cũng chưa đủ khá để mình bỏ ra một số tiền nó quá lớn như thế. Là tại vì anh chị em nghĩ là một tháng anh chị em kiếm được 500 đô la. Nhưng mà 500 đô la đó, đó là 500 đô la tiền lương căn bản. Người ta chưa trừ thuế, chưa trừ tiền bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm lao động, rồi tiền khám sức khỏe. Cho nên đó là anh chị em nghe 500 thì lớn nhiều. Nhưng mà thực ra anh chị em trong tay mỗi tháng anh chị em có thể kiếm được cái tiền lương căn bản của anh chị em đó. Khoảng chừng 300 đô la mà thôi. Cho nên là nếu mà anh chị em trả khoảng tiền là 6.000 đô la thì anh chị em sẽ không đủ làm gần 2 năm trời, không đủ trả tiền nợ cho công ty môi giới ở Việt Nam. Đó là một số những điều nhắn nhủ tôi gửi đến anh chị em công nhân lao động, anh chị em ở Việt Nam mà đang có cái ý đến Đài Loan.
Theo nguồn tin của Cục Quản lý Lao động nước ngoài của Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm, cả nước đã xuất khẩu được 16.851 lao động ra nước ngoài. Trong đó, Đài Loan vẫn là thị trường có nhiều lao động Việt Nam sang làm việc nhất với 4.567 người. Đài Loan sẽ còn tiếp tục giữ ngôi vị dẫn đầu các thị trường tiếp nhận lao động của Việt Nam trong năm 2010. Con số này hẳn có ý nghĩa đối với các công ty môi giới xuất khẩu lao động, còn các nhà quản lý chắc chưa tính được trong số đó có bao người rơi vào vòng nô lệ vì giấc mơ xóa đói giảm nghèo của họ hai lần bị lạm dụng.
Tiếp tục chương trình là một cuộc sống muôn màu. Nhiều người Nhật tin rằng nhóm máu có ảnh hưởng đến cá tính con người. Tú Anh biên soạn.
Cuộc sống muôn màu. Vào năm 1909, nhà sinh vật học Mỹ Karl Landsteiner tìm ra các nhóm máu mà ông đặt tên là A, B, AB và O. Nhà khoa học này có biết đâu là 100 năm sau, khám phá của ông về mặt y học đã trở thành yếu tố mà nhiều người Nhật Bản dựa vào để quyết định hôn nhân hay ly dị, để kết bạn hay tuyển dụng nhân viên. Theo sự tin tưởng nhân gian này, thì nhóm máu, tiếng Nhật gọi là Ketsu Ekigata, chi phối tính tình con người. Giống như trong tử vi, tuổi cọp thì can đảm, tuổi heo thì an nhàn, còn tuổi gà thì cơ cực. Tuy không có gì bảo đảm, sự tin tưởng này là đúng, nhưng hàng chục tựa sách chuyên đề khẳng định rằng, người thuộc nhóm máu A có tính tình đàng hoàng, thận trọng và đa cảm. Nhóm máu B thì thiên về chủ nghĩa cá nhân và có óc sáng tạo. Người thuộc nhóm máu AB có sự suy nghĩ thuần lý, logic và hòa đồng với người chung quanh. Còn những người tự mãn nhưng mang nhiều tham vọng là thuộc nhóm máu O. Nguồn gốc của sự tin tưởng này khởi đi từ những năm 1930, với đỉnh điểm là các bài viết của nhà khoa học Takeji Furukawa với chủ đề Nghiên cứu tính tình con người qua nhóm máu, phổ biến năm 1927. Nhà khoa học Nhật hồi đầu thế kỷ 20 tìm cách giải thích do đâu mà trong dân gian người ta cho rằng người dân Bắc Hải đảo Hokkaido có tính ngoan ngoãn phục tùng, còn người Đài Loan thì có tính nổi loạn, ương ngạnh. Những bài viết mang tính ưu sinh của Takeji Furukawa đã gây ảnh hưởng đến mức độ trong Bộ Ngoại giao Nhật. Có nhiều người nghĩ rằng một nhà ngoại giao xuất sắc chắc chắn phải thuộc nhóm máu O. Sự tin tưởng này bị chìm vào quên lãng trong giai đoạn Thế chiến thứ hai và kéo dài cho đến thập niên 70. Người làm sống lại quan điểm ưu sinh là luật sư Masahiko Nomi. Ông dựa vào cách lý giải của Takeji Furukawa và viết quyển sách tìm hiểu những ái lực tùy theo nhóm máu. Mặc dù bị giới khoa học công kích và chỉ ra những điều phản khoa học, xu hướng này vẫn lan rộng trong nhiều tầng lớp xã hội và đã bắt rễ. Liên hệ nhân quả giữa nhóm máu và bản tính con người chiếm chỗ quan trọng trong các tạp chí và chương trình truyền hình dành cho phụ nữ, không kém gì trang tử vi. Trong câu chuyện hàng ngày, người ta hỏi nhau về nhóm máu và không ít trường mẫu giáo đã xếp lớp học sinh mầm non theo nhóm máu để tạo không khí hài hòa. Một chuyện không tránh khỏi là các văn phòng môi giới hôn nhân cũng dựa trên nhóm máu để tìm người ý đầu tâm hợp cho khách hàng của mình. Một số công ty Nhật Bản còn đi xa hơn, dựa trên bảng phân loại nhóm máu để tuyển dụng nhân viên.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình như thường lệ sẽ có một điểm báo, sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách với đề tài Tai họa thủy triều đen tác động không nhiều đến tiến độ khai thác dầu trên biển. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiếngviệt, hai chữ tiếng Việt được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr. Chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý khán giả.
RFI.
Radio France Internationale.